Doraemon có chỗ của Doraemon, dưới mền có ao hồ đầm phá của dưới mền. Chú Khoa ơi, từ ngày xuất hiện chú mèo máy Doraemon đến từ đất nước Nhật Bản, các bạn cháu suốt ngày chỉ chơi với Doraemon thôi, chẳng ai còn để ý đến dưới mền nữa. Bác Tô Hoài chắc buồn lắm đấy. Còn chú có buồn không? Huỳnh Phương Anh, thị trấn Chợ Lầu, Bình Thuận. Trần Đăng Khoa. Quả là chú mèo máy vui thật đấy, nhưng không phải chàng Doraemon nhảy vào nhà thì dũng sĩ dưới mền phải ra khỏi cửa. Mời các em xem cuộc gặp gỡ của bố con bác Tô Hoài. Bố và các con. Nhân vật: em bé, dẫn truyện, nhà văn Tô Hoài. Dế mèn, nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng Dế mèn phiêu lưu ký. Mèo mũi đỏ, nhân vật trong tác phẩm Con mèo lười. Sân khấu vẫn buông màn, trước sân khấu là các khán giả nhỏ tuổi. Em bé đứng giữa các khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay chúng mình sẽ đến thăm một nhà văn rất nổi tiếng. Ông là tác giả lớn, tên tuổi ông đã quen thuộc với độc giả cả nước cách đây hơn nửa thế kỷ. Ông có tới 203 cuốn sách, nghĩa là số sách còn nhiều hơn gấp 2 lần tuổi đời thực của ông. Ngay từ những tác phẩm đầu tiên cách chúng ta hơn nửa thế kỷ, ông đã viết cho thiếu nhi chúng mình. Các bạn thử đoán xem, đó là ai nào? Màn mở, phòng làm việc của nhà văn Tô Hoài. Bản viết, trên mặt bản, ngổn ngang những sách. Tô Hoài do một em bé 7-8 tuổi đóng. Em bé lắt chắt, nhưng lại đội mũ nồi, đeo mục kính, là cái gọng kính to cộ, nên trông rất ngộ nghĩnh. Nhà văn, một tay chống cằm, một tay nâng chòm râu cho khỏi quét đất. Em bé đi từ dưới sân khấu lên, với khán giả. Đây chính là nhà văn mà chúng ta yêu mến. Với nhà văn, dạ thưa bác là... Nhà văn Tô Hoài, ho hung hăng. Tôi là Tô Hoài, năm nay tôi vừa tròn tuổi 92. Tên thật là... Với cuốn sách trên bàn... Lần xem mục tiểu sử nhà văn là Nguyễn Sen. Tôi sinh năm 1920 ở Hà Nội. Em bé ngạc nhiên. Ô, sao bác lại không nhớ tên thật của mình? Nhà văn Tô Hoài. Tôi chỉ biết Tô Hoài, còn tên thật của nhà văn thì lại phải nhờ cuốn sách này nó mách hộ, vì tôi chưa kịp nhớ. Em bé cười rũ rượi. Có cái gì mà cười? Em bé, cháu đã được gặp nhà văn Tô Hoài ở Cung Văn hóa Thiếu nhi. Bác Tô Hoài làm gì có râu dài đến thế kia? Nhà văn Tô Hoài, đúng. Này, nói nhỏ thôi nhé. Em bé lại gần. Ngoài đời, nhà văn Tô Hoài còn hơn tuổi ông nội tôi cơ đấy. Bác ấy không để râu. Bây giờ làm bác Tô Hoài, tôi phải đeo bộ râu rõ dài này. Lẽ làm gì, bạn biết không? Em bé, để bác thành ông già. Nhà văn Tô Hoài, không phải, tôi đeo râu, để phòng chị Cốc, chị còn nào có bay qua đây, chị ấy lại tưởng tôi là thằng dế chũi, chị ấy phang cho một mỏ, thì chỉ có gãy xương sống, ở đây lại chẳng có cái hang cái hốc nào để chui. Tiếng gõ cửa, cộc, cộc, cộc. Em bé, bác có khách đấy. Nhà văn Tô Hoài, bạn ra mời khách vào. Em bé ra khuất, lại có tiếng gõ cửa. Nhà văn Tô Hoài, vào đi, xin mời vào. Ô, xin chào anh bạn trẻ. Dế mèn xuất hiện, chàng đai nịt lỉnh kỉnh như một võ sĩ. Một bên vai đeo kiếm, cung nỏ, một bên đeo cái túi thổ cẩm. Tay kéo cái mo cau, như con trẻ kéo cái xe đồ chơi. Trên xe mo cau là chú mèo lười ngồi chồm hổm. Dế mèn, cúi đầu kính cẩn. Con xin chào bố ạ. Nhà văn lùi lại, vẻ kinh ngạc. Sao, bố không nhận ra con à? Nhà văn Tô Hoài, gườm gườm nhìn khách qua mục kính. Anh là... Vỗ vỗ vào trán. Ồ, mà cái anh này cứ hay đùa dai. Ta làm gì có thằng con nào xù xì cổ quái như anh. Này, ta hỏi thật. Anh là thủy thủ mặt trăng, là Teppy hay là Macaron? Dế mèn, chết thật. Bố không nhận ra con nữa sao? Bố đẻ hàng trăm hàng nghìn con. Võ sĩ bọ ngựa, chim chích lạc rừng, chim gáy, chim cu, bổ nông, cò, vạc, ngan, ngỗng, dê, bò, bướm rồng, bướm ma, bìm bịp, cành cạch, khỉ, vượn, rồi chuồn chuồn, xiêm tóc, rồi anh bỏ cá pin, lại cả chị bồ nông ở mãi cái xứ Samarkand Salak Sala nào đó nữa. Con bố đàn đàn lũ lũ, rải khắp bưng biển rừng núi, rồi cả ở bên Tây, bên Tàu. Thế thì bố làm sao nhớ được con cơ chứ? Trông thấy con, lại tưởng thằng Ma Cà Rồng. Ôi giời đất ơi! Nhà văn Tô hỏi, thế anh là cái thằng nào trong lũ nhân vật của ta? Dế Mèn. Con là Dế Mèn, dũng sĩ Dế Mèn, chứ không phải Ma Cà Rồng. Nhà văn Tô hỏi, à, Dế Mèn. Thế ra anh là cái thằng Dế Mèn à? Có vẻ ngờ ngợ, không tin. Múa võ cho ta coi. Dế Mèn rút kiếm ra múa. Nhà văn Tô hỏi, ngăn lại, được rồi. Đường kiếm ngang tảng lắm. Đúng anh là Dế Mèn rồi. Chỉ chú mèo lười ngồi trên mo cau. Thế còn cái gì kia? Cái gì xù xù một đống kia? Dế Mèn. Dạ, đây là thằng mèo lười bố ạ. Con thấy nó ngủ khoeo dưới gốc cây bên đường. Biết con về thăm bố. Thế là nó cứ gạ con cho nó quá giang. Mèo lười với nhà văn Tô Hoài. Con chào bố. Dế Mèn với mèo lười. Bố con gì? Ai người ta bố con với anh? Đưa đây. Mèo lười. Cái gì? Dế Mèn. Tiền. Mèo lười. Sao lại tiền? Tiền gì mới được chứ? Dế Mèn. Hay. Cái chú này buồn cười nhỉ? Tiền xe chứ còn tiền gì? Giống như đi xe ôm ấy. Anh kéo chú mày suốt từ đấy vào đến đây. Giờ chú định xù à? Định chạy làng à? Mèo lười. Ai chạy làng? Cái cậu này nói hay thật. Chính ta đây là anh cậu, chứ không phải cậu là anh ta. Đừng thấy ta nhỏ người mà tưởng ta là em cậu nhé. Ta vốn ngại vận động, cứ ngủ suốt ngày. Ta ngủ nên tay chân da thịt cũng ngủ. Chúng ngủ đến quên cả lớn. Nhưng ta mới là con chính hiệu của bố Tô Hoài, là anh ruột của chú cơ đấy. Có thằng em nào chở ông anh ruột về thăm bố, lại bắt ông anh trả tiền như trả tiền một lão xe ôm không hở rời. Dế Mèn. Ô hay. Sao lại có chuyện lạ đời thế này? Võ sĩ Dế Mèn lại là em ruột của cái lão mèo lười thối thay. Làm gì có chuyện cổ tích ấy? Nhà văn Tô Hoài. Đúng đấy, không phải chuyện cổ tích đâu. Nó là thằng mèo lười. Trong giấy khai sinh, nó còn có tên là mèo mũi đỏ. Mèo lười. Đúng. Hát bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phổ kịch Con mèo lười của Tô Hoài. Mèo mũi đỏ chính là tôi, nhưng ai cũng bảo tôi là mèo lười. Không, tôi không lười. Tôi không lười. Tôi chỉ muốn ăn, không muốn làm. Tôi chỉ muốn ăn, muốn lên nương cao thăm nhà ông ké. Ông ké cho ăn, nhưng đường lên nương sao xa thế, đi lại ngại đau chân. Với nhà văn Tô Hoài. Vâng, cái chân con bị tê thấp nên đau lắm bố ạ. Quanh năm con cứ phải diện tất xù, mùa đông không đi cũng đau, nên con chỉ loanh quanh từ nhà lên nương, rồi lại từ nương đến nhà ông ké. Trong khi đó Dế Mèn đi chu du khắp thế giới, được làm dế như nó cũng sướng. Bây giờ con chán lắm. Con không làm mèo lười nữa đâu. Làm mèo lười chán lắm. Con muốn bố cho con làm Dế Mèn. Dế Mèn. Cái anh này buồn cười thật. Lười thối thây, lại còn muốn làm dũng sĩ Dế Mèn. Này, làm Dế Mèn không phải dễ đâu nhé. Mệt lắm đấy. Tôi cũng đang bài hoài cả chân tay đây. Với nhà văn Tô Hoài. Bây giờ bọn trẻ con lạ lắm bố ạ. Chúng chỉ thích Doraemon. Nhiều lúc chúng quên cả Dế Mèn. Bố cho con tí phép thần thông như Tôn Ngộ Không đi bố. Con sẽ đánh nhau với Doraemon. Con sẽ bắt cái thằng mèo máy ấy về hang làm dế chuỗi, để suốt ngày nó gãi lưng và ngoái tai cho con. Hay nếu không làm Tôn Ngộ Không được, thì bố cho con làm Doraemon. Nhà văn Tô Hoài. Doraemon có chỗ của Doraemon. Dế Mèn có ao hồ đầm phá của Dế Mèn. Dế Mèn. Nhưng con chán đầm phá rồi. Bố cứ cho con đổi chỗ một tí cho nó mới mẻ. Nhà văn Tô Hoài. Không được đâu. Nguy hiểm lắm. Dế Mèn. Không sao, con không sợ nguy hiểm. Với võ sĩ dây mèn thì không có gì là nguy hiểm cả. Nhà văn Tô Hoài. Anh có biết cái cậu ấy ngương không? Dây mèn. Còn còn lạ gì bọn ấy ngương ếch nhái ở ao đầm? Toàn là một lũ lười thối thây. Suốt ngày chẳng thấy chúng làm gì, chỉ đi hát karaoke, mà hát cũng sai nhạc. Bắt chước giọng ếch ngương, quác quác quác, quạc quạc quạc, quác quạc quác, quác quạc quác quạc, cười phá lên. Trên thế giới này, làm gì có cái thứ nhạc nào là nhạc quác quạc quạc. Giai điệu thế, chỉ có lũ run rán gọi bằng cụ. Quác quác quác, quạc quạc quạc. Đúng là vũ điệu của dàn đồng ca ếch ngương. Nhà văn Tô Hoài. Không, không phải cái lũ ếch ương ở ao đầm. Ta hỏi ếch ương con ông La Phong Tem cơ. Dế mèn. Cái lũ ếch tây ấy thì còn chịu. Nhà văn Tô Hoài. Có cậu ếch ương, một hôm trông thấy chú bò to lớn vật vã đang thảnh thơi gặm cỏ ở bờ đầm. Cụ cậu sướng quá. Cụ cậu lại không muốn làm ếch ương nữa, muốn làm chú bò cho oai kia. Thế là cô cậu lấy hết sức lực hít cho đầy hơi vào bụng. Bụng cậu phình như một quả bóng, nhưng vẫn chưa bằng được lão bò. Thế là cậu lại hít hết sức lực. Thế rồi bùm một cái, bụng vỡ tung như một quả bóng bay. Mèo lời. Vỡ tung như một quả bóng bay. Rụt cổ sợ sệt. Thế thì chết hả bố? Nhà văn Tô Hoài. Chết sặc gạch chứ còn gì nữa. Ếch ương mà lại đòi làm bò. Mèo lười. Nổ như một quả bóng bay. Thế thì còn hãi lắm. Thôi, con chỉ là mèo mũi đỏ thôi. Dế mèn. Con cũng sẽ chỉ làm dế mèn thôi. Ngừng ngắn. Ừ, mà ngẫm ra, làm dế mèn cũng sướng bố ạ. Con cưỡi bố đi chu du khắp thế giới. Đến đâu, con cũng được đón rước nồng nhiệt. Người ta vỗ tay rầm rầm. Trẻ con vỗ tay. Người lớn cũng vỗ tay. Nhưng mà hình như người ta hoan hô bố, hoan hô ông Tô Hoài, chứ có phải hoan hô con đâu. Con lại thấy chán rồi đấy. Nhà văn Tô Hoài. Không phải đâu. Người ta đón rước anh đấy. Có khi người ta chỉ nhớ đến anh mà lại quên cả tôi. Gặp tôi có cháu bé rất lễ phép. Cháu chào ông dế mèn ạ. Ơ hơ, tôi mà lại là dế mèn à? Tôi là bố dế mèn chứ. Dế mèn. Còn cảm ơn bố. Cảm ơn bố lắm. Con cầu chúc bố sống đến 180 tuổi. Còn có chút quà dâng bố đây. Mèo lười. Đút lót nhé. A ha, bắt được quả tang dế mèn hối lộ nhé. Dế mèn. Hối lộ gì? Tặng quà cho bố mình thì không phải là đút lót hay hối lộ. Đây là quà mừng bố Tô Hoài. Dế mèn loay hoay mở túi thổ cẩm. Mèo lười nhòm hồi hộp, bảo Tô Hoài. Bố cho con ăn bố nhé, ông ké hay cho con ăn lắm. Túi thổ cẩm mở ra, hóa ra là cỏ, toàn một loại cỏ non. Mèo lười. Có, ôi giời ơi, bố Tô Hoài có phải là dế cụ đâu, mà ăn cỏ hả rời. Này, cái thứ cỏ rác ấy, đến mèo lười như ta đây cũng không thèm nhé. Nhà văn Tô Hoài. Ta chỉ muốn có một cốc rượu thôi. Mèo lười. Thế thì bố lên nhà ông ké với con. Nhà ông ké lúc nào cũng có rượu. Ông ké bảo. Lâu lắm rồi, không thấy bác Tô Hoài lên chơi. Chẳng biết sức khỏe ông cụ dạo này thế nào. Thế thì hôm nay, bố lên nương với con, bố nhé. Con sẽ cõng bố lên nhà ông ké. Con sẽ là mèo máy Doraemon, chứ không phải là mèo lười. Dế mèn. Việc gì phải cõng? Ta có sẵn xe đây. Xin mời bố lên xe. Còn với anh mèo lười dinh bố lên nhà ông ké. Nhà văn Tô Hoài ngồi lên xe mô cau. Mèo lười và dế mèn kéo xe mô cau vòng qua sân khấu. Cả đoàn vừa đi vừa hát bài ca lên nương trong vở kịch của Tô Hoài và Nguyễn Văn Tý. Nào chúng ta cùng lên nương, cùng lên nhà ông ké. Xin chào nhé, những đồi nương, bông hoa rừng rập rình trong sương, vào dòng suối uốn quanh bản mường. Nào cùng ta đi lên nương, tới thăm nhà ông ké. Màn hạ. Văn học và tuổi trẻ, số 2, 252, 2012. chỉ nên coi văn chương như một nghề phụ. Là một sinh viên kinh tế năm thứ ba, nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn đọc văn học vào tuổi trẻ. Cháu rất thích chuyên mục Hầu Chuyện Thượng Đế của chú. Cháu rất yêu văn và muốn theo nghiệp văn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cháu đã chọn học chuyên ngành kinh tế. Mặc dù vậy, cháu vẫn thường xuyên đọc và viết. Có một lần, cháu đọc thấy dòng status trên nick Yahoo của một anh bạn câu thơ: "Giấu tôi vào trong nỗi nhớ của em đi." Cháu ấn tượng với cách diễn đạt đó, và cũng nhờ nó mà cháu đã có cảm xúc để làm một bài thơ. Cầu yêu bắc giữa sông sâu, qua cầu gió thổi tăng tình đánh rơi, gọi gió lên từ bãi sông hoang vắng, lạc tôi vào trong nỗi nhớ em đi. Miền ký ức trong một chiều gió lộng, đất thân quen sánh bước bên tôi. Ánh trăng tròn dường như đang dần khuyết, qua cầu rồi rơi mất nỗi nhớ em. Rất xa vắng chỉ mình tôi dạo bước, nỗi nhớ em lọt thỏm giữa sông sâu. Bài thơ này cháu biết còn rất nhiều khiếm khuyết, mong nhận được sự góp ý của chú. Xin chân thành cảm ơn chú. Một bạn quên ghi tên. Trần Đăng Khoa. Trò chuyện với chú thì cháu phải cho chú biết tên chứ. Cháu không để lại tên và địa chỉ, bạn đọc sẽ nghi ngờ, cho là chú bịa chuyện, rồi tự mình trò chuyện với mình. Cảm ơn cháu đã quan tâm đến mục Hầu Chuyện Thượng Đế. Cháu học chuyên ngành kinh tế là tuyệt vời rồi. Nước mình không thiếu nhà thơ, nhưng lại thiếu nhà kinh tế, nhà khoa học. Một phát minh của nhà khoa học có thể giúp người dân, trong đó có cả các thi sĩ, thoát khỏi đói nghèo. Nếu còn yêu văn chương, cháu có thể vẫn tiếp tục làm thơ, viết văn, viết báo. Chỉ nên coi văn chương như một nghề phụ. Như thế, cháu không bị áp lực, và rồi, biết đâu, cháu lại có được những trang viết hay. Câu thơ của một người bạn nào đó mà cháu thích ấy đúng là một câu thơ hay. Giấu tôi vào trong nỗi nhớ của em đi. Nói về nỗi nhớ, trong ca dao, các cụ ta xưa rất hóm: "Nhớ em chẳng biết để đâu, để quán quán đồ, để cầu cầu siêu." Rồi, "Nhớ em chẳng biết để đâu, để trong túi áo lâu lâu lại nhòm." Nhà thơ Thi Hoàng cũng có một câu thơ rất hay: "Có những buổi chiều không biết cất vào đâu." Câu thơ của bạn cháu cũng là một sáng tạo, rất hiện đại mà vẫn tinh tế. Từ đó gợi cháu sáng tác bài thơ về nỗi nhớ. Bài thơ cháu viết khá chân thành, nhưng câu chữ còn vụng, vần điệu cũng chưa ổn. Cháu còn nhầm giữa vầng trăng với ánh trăng. Vầng trăng có thể khi tròn, khi khuyết, chứ ánh trăng thì người ta thường chỉ hình dung màu sắc, chứ không mấy ai nghĩ đến hình dáng. Hỡi cô tắt nước bên đàng, sau cô múc ánh trăng vàng đổ đi.
Những cuộc gặp chớp nhoáng.
Cháu chào chú. Học kỳ vừa rồi, chúng cháu học môn văn học Việt Nam do cô Trần Thị Trâm dạy. Chúng cháu được nghe cô kể rất nhiều điều thú vị về chú. Thưa chú, cháu muốn biết chú đã đến thỉnh giảng ở trường cháu bao nhiêu lần. Lần nào là lần chú thấy xúc động nhất? Cháu mong chú có thể chia sẻ cho cháu và các bạn cùng biết về những kỷ niệm đó được không ạ? Rất mong chú hồi âm. Chân thành cảm ơn chú. Thu Phí, lớp báo truyền hình K31A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội. Trần Đăng Khoa. Chú có qua trường cháu một lần, nhưng lâu lắm rồi. Buổi trao đổi với các bạn trường cháu cũng để lại cho chú nhiều ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt là sự thông minh và hóm hình. Các câu hỏi rất sắc. Nhà báo tương lai mà. Trường cháu có một đội ngũ thầy cô giáo giỏi. Cô Trần Thị Trâm là người khá thông minh. Cô ấy có nhiều công trình nghiên cứu về nghề báo rất có giá trị về mặt thực tiễn. Cháu cũng nên tìm đọc để tham khảo. Nhiều nhà báo nổi tiếng, nhiều cây bút giàu kinh nghiệm cũng đến trường cháu thỉnh giảng. Những giờ ngoại khóa quan trọng lắm. Đấy là những buổi truyền nghề. Sau này, có một thời gian làm quản lý, chú đón nhiều sinh viên đến học việc và thực tập. Các bạn ở trường cháu rất thạo việc. Họ có thể quay phim, dựng phim, biên tập rất thành thạo và nhuần nhuyễn. Còn học viên ở khoa báo chí ở các trường khác thì lớ ngớ lắm. Nhiều bạn tốt nghiệp rồi, ra làm việc rồi mà còn phải đào tạo lại. Nhiều học viên ở trường cháu sau này tốt nghiệp, ra trường đã trở thành những người nổi tiếng như Đỗ Bích Thúy, Vi Thủy Linh, Đỗ Doãn Hoàng hay Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Đặc biệt là Đỗ Bích Thúy, Đỗ Doãn Hoàng. Đấy là hai cây bút xuất sắc trong thể loại truyện ngắn và phóng sự. Văn học và tuổi trẻ số 12, 249, 2011.
Thêm một người làm thơ là thêm một sự lương thiện.
Chú Khoa ơi, có người bảo ở ta đang loạn thơ, lại cũng có người bảo thơ ta đang lạm phát. Còn chú thì thấy thế nào? Vũ Thúy Hoa, Hương Còm 7A, Amoc, Yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Người đầu tiên cảnh báo sự lạm phát thơ là nhà thơ lớn Xuân Diệu. Mà lâu rồi, chú nhớ cách đây đã 24 năm, chú cùng anh bạn thân thời học phổ thông ở quê là nhà báo Trịnh Bá Ninh, phó tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam, đến thăm nhà thơ Xuân Diệu. Chú cũng đã giới thiệu rất rành mạch với nhà thơ Xuân Diệu rằng bạn chú không phải nhà thơ. Anh đang công tác ở báo Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp. Ấy vậy mà, không hiểu sao, nhà thơ Xuân Diệu lại cứ nghĩ anh bạn chú ở Bộ Lâm nghiệp. Và thế là nhà thơ bỗng nổi đóa lên. Cậu ở Bộ Lâm nghiệp, vậy cậu có biết vì sao những năm gần đây lại có nạn lũ lụt liên miên không? Ấy là vì người ta đã phá rừng bừa bãi. Phá rừng làm gì cậu biết không? Để lấy gỗ làm giấy in thơ đấy. Chưa bao giờ thơ ca lạm phát như bây giờ. Nhìn đâu cũng thấy thơ. Đi đến xó nào cũng gặp nhà thơ. Trước đây cả nước đọc thơ. Bây giờ thơ chỉ có nhà thơ đọc. Không khéo cứ cây đà này, rồi sẽ đến ngày các nhà thơ cũng chẳng thèm đọc của nhau nữa. Lúc ấy, ai làm thơ thì người đó đọc thôi. Đó là một buổi chiều cuối năm 1985. Khi ấy, chúng ta vẫn sống trong thời bao cấp. Thơ xuất hiện trên các báo, quả cũng có nhiều thật, nhưng đâu đã sung xuê, phong phú được như ngày nay. Bây giờ, tính trung bình, mỗi ngày có từ 5 đến 6 tập thơ được in ra. Thơ xuất hiện ồ ạt, nhưng đời sống thơ cũng đâu đến mức bi đát như nhà thơ Xuân Diệu cảnh báo. Gần đây, nhà văn Nguyễn Khắc Trường cũng đùa các thi sĩ. Người người làm thơ, nhà nhà làm thơ, vẻ nhất định thắng, thơ nhất định thua. Nói thế, nhưng chú thấy trên giá sách của nhà văn Nguyễn Khắc Trường cũng có nhiều thơ lắm. Hóa ra, ông nhà văn rất nổi tiếng này vẫn âm thầm bí mật đọc thơ. Thế thì thơ thắng chứ làm sao lại thua? Khi nhà nhà làm thơ, người người làm thơ thì tốt quá. Các cụ bảo, no cơm ấm cật, rậm rạp ăn chơi. Ấy là dấu hiệu của đời sống thịnh trị và thái bình. Ấy là chưa kể, có người nhận xét rằng thêm một người làm thơ là thêm một sự lương thiện. Nếu đúng thế thì tốt quá. Cháu có thấy như thế không?
Việc thoáng trong cơ chế xuất bản có làm thơ mất dần bạn đọc không?
Có phải thơ bây giờ in nhiều vì khâu kiểm duyệt lơi lỏng không? Việc thoáng trong cơ chế xuất bản bây giờ có phải làm cho thơ mất dần bạn đọc không? Nguyễn Văn Trang, Trang Tô, Amoc, gmail.com. Trần Đăng Khoa. Không phải đâu cháu ạ. Nếu thơ không có bạn đọc thì người ta chẳng in thơ làm gì. Có ông đầu nậu mua xe hơi nhà lầu vì bán thơ đấy. Thế thì thơ vẫn có người đọc đấy chứ. Chúng ta vẫn có những tập thơ rất hay. Tất nhiên, cũng có cả những tập thơ dở, mà thơ dở rất nhiều. Điều ấy cũng là bình thường. Thời nào cũng có thơ dở. Ngay ở thời thơ mới Hoàng Kim, cụ Hoài Thanh cũng bảo, tôi đã đọc 10.000 bài thơ, trong số ấy có đến 90.000 bài là dở. Còn nhớ thời bao cấp, in được một tập thơ rất vất vả, có khi phải xếp hàng đến cả chục năm, rồi chen chúc 5-6 tác giả in chung một tập. Thơ in báo cũng được biên tập rất chặt chẽ. Có nhà thơ đi đâu cũng tỏ ra rất đau khổ vì có câu thơ tâm đắc nhất lại bị ông biên tập thiến mất. Ôi dào, tiếc quá nhỉ. Cái lão biên tập ấy cũ quá, có biết gì về thơ đương đại. Sao cậu không chuyển bản thảo cho tớ? Trên đời này chỉ có mỗi tớ là hiểu được cậu thôi. Thế rồi đến khi bản thảo tới tay, ông biên tập rất hiểu thơ đương đại và cũng rất hiểu bạn ấy, lại vẫn cắt cái câu nhà biên tập cũ rích kia loại bỏ. Tài thật, các nhà biên tập ngoài đời chẳng quen biết nhau, có khi cũng chẳng ưa gì nhau. Thế mà trên bàn biên tập, họ lại rất giống nhau ở cái khoản đồng tâm nhất trí, cứ như họ là những người được đúc ra từ một khuôn vậy. Thế là lại đau khổ. Những năm ấy, hầu như nhà thơ nào cũng có thơ riêng, gọi là thơ bỏ túi. Gặp nhau lại thầm thầm thì thì, đọc cho nhau nghe. Làm thơ mà cứ như buôn bạc giả. Cũng theo lời các thi sĩ ấy, thì đó mới là thơ thứ thiệt. Chỉ tiếc, những tác phẩm thứ thiệt ấy lại không thể nào in được. bài thơ này của tớ mà ra được thì sẽ có khối thằng chết. Nghĩa là thiên hạ cứ bẻ bút, không dám làm thơ nữa. Chỉ tiếc nó không thể ra được thôi. Thế mới đau chứ. Nhiều cây bút cứ đăm chiêu, rầu rĩ, mang gương mặt nhầu nát của một thiên tài bị người đời bỏ quên. Bây giờ, ai làm thơ cũng có thể tự công bố được thơ mình. Tất cả những tác phẩm từng lấp la lấp lóe sáng trong bóng tối kia đều đã được phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật. Mới hay chẳng có ai bẻ bút cả, cũng chẳng thấy ai chết. Chỉ có những con chữ đen đúa, còng queo chết trên trang giấy thôi. Mà chết im lắm. Thời mở cửa cho chúng ta nhiều ân huệ cháu hạ. Chí ít, nó cũng giúp ta hiểu đúng ta, bớt đi những ảo tưởng không cần thiết. Mọi năng lực đều được giải phóng. Thế thì tuyệt vời chứ, có gì đâu mà phải âu lo. Văn học và tuổi trẻ, số 12, 2001-2009.
Phải có phong cách riêng mới thành được tác giả.
Chú Khoa ơi, cháu là một học sinh yêu văn và đặc biệt thích làm thơ. Số lượng thơ cháu sáng tác cũng kha khá. Tuy nhiên, khi cô giáo dạy văn hồi cấp 2 của cháu đọc, thì nhận xét thơ cháu hay, hồn nhiên, mơ mộng, giản dị, nhưng thiếu một cái gì đó như là phong cách riêng ấy. Nên thơ em dù hay, nhưng khi đọc lên thì thấy nó na ná giống như ta đã đọc ở đâu đó rồi. Cháu cũng tự nhận ra như vậy, chú hạ. Cháu thiếu phong cách thơ. Thật lạ là, khi đọc một bài thơ chú sáng tác, hay những tiểu luận, những tập truyện hoặc các bài báo của chú, cháu cảm nhận và biết ngay đó là tác phẩm của chú, dù chưa đọc tên tác giả. Học khá văn, nên cháu hiểu đó là phong cách riêng, dấu ấn cá nhân của chú trong thơ văn, báo chí. Cháu cũng muốn tạo được cái tôi như thế khi làm thơ. Cháu viết bức thư này, tha thiết kính mong chú giúp cháu hiểu ra và có thể tìm ra được chính mình trong thơ của cháu. Cháu chân thành cảm ơn.
Bà mẹ đồng quê.
Con đi học xa nhà, nghe tiếng rao đêm, bánh mì, xôi khúc. Lòng con nhớ đến mẹ, nhớ quê mình bình lặng chẳng tiếng rao. Những dòng thư chan chứa biết bao, nỗi nhớ nhung, cảm ơn người vất vả. Thương một đời tất tả, gồng gánh những thúng lúa, mớ khoai. Giữa thành phố, nghe tiếng rao đêm hoài, con yêu hơn vùng quê mình yên ả, lại càng thương hình hài người vội vã, dậy sớm thức khuya tần tảo vì con.
Đêm mùa thi.
Đêm mùa thi, con thức cùng chiếc lá rụng ngoài hiên, nghe tiếng dế kêu và thưởng thức ly cà phê ấm nóng. Mẹ phá tan giấc mộng, thức suốt cùng con. Đêm mùa thi, hai mắt con mỏi mòn vì đống đề cương dày cộm, mũi bay vo ve, mà con biết 2 giờ sáng đã qua. Mẹ nở nụ cười xòa, đừng lo cho mẹ. Đêm mùa thi, con ăn bát canh nóng mẹ vừa mới nấu, húp từng thìa một, mẹ ấm lòng hạnh phúc xiết bao. Con biết công ơn mẹ lớn lao, nên bồi kiến thức. Đêm mùa thi, con nhìn quầng mắt mẹ thâm sâu, bao đêm thức trắng, con tự nhủ rằng, chắc chắn mình sẽ qua nổi mùa thi. Nguyễn Thị Thanh Hoa, xóm 9, Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An. Trần Đăng Khoa. Cháu nghĩ đúng đấy, muốn trở thành một tác giả, thì trước hết, tác phẩm mình viết ra phải có dấu ấn riêng, không lẫn với ai. Bàn về vấn đề này, nhà phê bình nghiên cứu văn học Nguyễn Đăng Mạnh nói rất hay rằng, muốn xét vị trí hay giá trị đích thực của một nhà văn, trước hết phải đặt nhà văn ấy vào nền văn học, ngắm ông trong vẻ đẹp của tổng thể, rồi thử nhấc ông ta ra. Xem có vì sự khuyết vắng của nhà văn này mà nền văn học ấy sộc sạch, méo mó đi không? Nếu không có gì thay đổi, thì nhà văn ấy chẳng có giá trị gì cả. Nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng có lần bàn rất thú vị về phong cách. Ông bảo, ông có cái mũi khác người, mà đúng cái mũi của bác Phạm Tiến Duật, quả cũng có khác người thật. Nó khoằm khoằm và nhọn nhọn như mỏ quả. Vì vậy, khi làm thơ hay viết văn, bác ấy cứ phải dí cái mũi khoằm khoằm đó xuống trang giấy để người đọc nhờ cái vệt mũi khoằm khoằm ấy mà nhận ra Phạm Tiến Duật. Đó là cách nói vui, nhưng lại rất nghiêm túc. Muốn thành nhà văn, thì phải rèn luyện, tạo cho mình một phong cách riêng. Đọc 2 bài thơ của cháu, chú thấy cô giáo cháu nói đúng đấy. Cháu chưa có dấu ấn riêng, mặc dù cả hai bài đều không quá kém, có thể in báo được. Mà thơ in trên các báo hiện nay, chú thấy nó cũng nhàng nhàng như thế thôi. Những nhà thơ của ta, như Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Nguyễn Bính, Hữu Thỉnh, Nguyễn Duy, Trần Nhuận Minh, Vũ Quần Phương, Vương Trọng, Nguyễn Quang Thiều, Hoàng Nhuận Cầm, hay các nhà văn, Nam Cao, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng, Nguyễn Huy Thiệp, dù có che tên tác giả lại, chỉ đọc 10 dòng là ta đã có thể nhận được ra ngay tác giả. Có được điều ấy vì tác giả có những nét riêng biệt trong các trang viết của mình. Chú nghĩ, nhà thơ cũng như mọi người, có thể lẫn vào muôn người, nhưng khi viết lại phải thật quái đản. Quái đản hiểu theo nghĩa hẹp, nghĩa là sự khác người, không lẫn với mọi người. Chúc cháu sẽ thành một cây bút như thế. Văn Học và Tuổi Trẻ, số 3, 2007-2010.
Chuyện quanh hạt gạo.
Anh Khoa ơi, em là một giáo viên văn, đã từng dạy Hạt gạo làng ta trong sách giáo khoa tiếng Việt Nam tập 1. Bài thơ rất hay và chân thực. Năm nay có một tin rất vui. Nước ta là nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhất thế giới. Cảm giác của anh như thế nào trước tin vui này? Hoàng Ngọc Hà, người thương, amoc@gmail.com. Trần Đăng Khoa. Đấy là một tin vui, rất vui. Có thể xem như một phép lạ. Lạ bởi không ai nghĩ rồi có ngày nước ta lại là quốc gia xuất khẩu gạo đứng thứ nhất thế giới. Tôi là một cậu bé sinh ra ở làng quê, lớn lên cũng ở làng quê. Nhà tôi mấy đời làm ruộng. Nghề nông là nghề vất vả, cực nhọc nhất, cũng đầy bất chắc, rủi ro nhất. Ông bà xưa nói, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề, trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Trông tất cả, chỉ không dám trông vào bản thân mình, vì mình chả là cái gì cả. Nghề trồng lúa là nghề phụ thuộc vào thiên nhiên, thời tiết. Mà thiên nhiên, thời tiết lại bất chắc, mưa nắng đều dữ tợn. Áo mẹ mưa bạc màu, đầu mẹ nắng cháy tóc. Bởi thế mà trong hạt gạo có cả bão tháng 7 và mưa tháng 3. Tháng 7 thường có những trận bão lớn, có sức tàn phá rất mạnh. Tháng 3 bắt đầu xuất hiện những trận mưa đầu mùa, nên thường rất độc. Những trận mưa trận bão này thường tác động đến số phận của người nông dân làm ra hạt gạo. Cũng có khi lúa đã chín vàng đồng, tưởng bội thu rồi, thế mà chỉ sau một đêm mưa lớn, cả vựa lúa chìm dưới nước trắng. Sau hai ngày không cứu kịp, mà cứu làm sao được, thóc nảy mầm và thối ủng trong nước. Tôi đã nhiều lần từng nhìn thấy bố mẹ tôi cùng rất nhiều bà con cô bác nông dân khóc ròng trên cánh đồng mồ hôi nước mắt của mình. Bát cơm đã đưa lên miệng, ông rời lại hất đi. Người nông dân làm ra hạt gạo mà quanh năm đói, cái đói thường trực đã bao nhiêu đời. Không phải chỉ trước và trong năm 1945 chúng ta có đến 2 triệu người chết đói, mà sau này cái đói vẫn tiếp tục hành hạ. Trong cuốn Đối thoại văn chương, nhà thơ Trần Nhuận Minh đã dành không ít trang kể về những năm đói ở làng quê tôi. Gia đình tôi là một trong những gia đình đầu tiên vào hợp tác xã nông nghiệp từ đầu năm 1958. Năm 1959 có chuyện cải tiến kỹ thuật học của một nước láng giềng, cấy lúa 5x5 rồi cho lợn ăn phân trâu. Lợn chạy bụng lõng bóng như cái túi lủng lẳng, mắt toét nhoèn. Phân lợn cũng không có tác dụng để bón cho lúa. Rồi trồng khoai ụ, trẻ che đan những cái sọt to như cái bổ, có bao nhiêu phân và đất màu mỡ thì hót lên, đổ vào trong cái bổ đó, làm thành cái ụ, cao ngang đầu người, dây khoai lang đặt vào xung quanh. Cuối cùng, khoai chết, ụ đất thành một cái lô cốt rắn như đá, phải dùng xà beng mới bẩy ra được, mà ruộng thì bạc màu hết. Xóm tôi đã có người chết đói vào năm đó. Nhà thơ Trần Nhuận Minh trong tập sách nói trên đã kể rằng ông Luận, nhà liền nhà tôi, bó người chết trong cái chiếu đem chôn, mồm người chết cứ mở to ra như mồm con cá ngão, không ai khép cái mồm người chết đói vào được. Sở dĩ có người chết đói vì không ai dám báo cáo lên cấp trên là hợp tác xã có người đói để cứu đói, và khi chết đều chết vì tả, nên có báo cáo thì chỉ báo cáo là chết bệnh, không phải chết đói. Đói quá cái gì cũng ăn, ví như lá sắn, lá sung đều đem luộc, ăn được tất. Làng cứ nháo nhác cả lên. Lúc ấy mới thấy giá trị của cây đu đủ, ăn hết quả rồi ăn thân cây, bỏ cái vỏ ngoài và cạo sạch cái lòng trắng bên trong, luộc đổ nước đầu đi, rồi nấu là ăn được, rồi ăn lá, nấu như nấu canh, rồi đào ăn cả rễ. Lần đầu ăn nôn nao như say, sau chỉ cồn ruột thôi, nhưng chịu được. Vì gặp cái gì cũng ăn, rồi uống nước lã, nên cả làng đi tả, tức là chết vì bệnh tả, chứ không phải vì đói, nhưng thực ra là chết đói. Vì chết do tả, nên người ta chôn vội chôn vàng, sợ lây nhiễm. Có một trường hợp rất đau lòng. Khi cải cát, cát táng, mở quan tài của một bà, là mẹ cô em họ tôi. Thấy con dao thường bổ cau, bà ăn trầu, rất sắc nhọn, buộc cái quai vào giải rút quần, cắm chặt vào mép tấm ván thiên ngang ngực người chết. Quan tài lúc ấy, đóng vội bằng gỗ tạp, nên gỗ rất mềm. Mọi người bật khóc, vì nghĩ rằng, sau khi chôn, bà đã sống lại, và bằng cách đó, bà đã báo cho con cháu biết. Cái đói không chỉ hoành hành ở làng quê tôi, nhiều vùng quê khác cũng vậy. Người dân không phải chỉ ăn lá sắn, mà còn ăn cả đất. Thật rùng rợn. Cụ Ngô Tất Tố, trong phóng sự đặc sắc Việc Làng, có viết về một ông già ở quê, vào những năm đói kém, đã chế món ăn bằng đất sét. Cụ xoay thành bao món cho lạ miệng, toàn những sơn hào hải vị cả, nhưng nguyên liệu chính cũng vẫn là đất. Ăn mãi cũng không no, mà chỉ thấy nặng bụng. Đây là một chi tiết không thể bịa được. Con người ta đói, khi đã đến bước khốn cùng, phải ăn đến cả đất nữa thì khiếp quá. Nhắc lại một thời gian nan, những chuyện đau lòng quanh hạt gạo ấy, mới thấy việc chúng ta xuất khẩu gạo đứng thứ nhất thế giới là một sự kiện, một phép lạ kỳ diệu đến như thế nào. Đồng đất vẫn đồng đất ấy, con người vẫn con người ấy, chỉ thay đổi cách quản lý, lãnh đạo là đời sống biến đổi như có phép lạ. Mấy năm vừa rồi, lũ lụt liên miên ở miền Trung, rồi miền Nam, mà ông giời cũng đâu có chiều người. Bằng cớ là không phải chỉ có bão tháng 7, mà đến cả tháng 10, tháng 11 vẫn còn có bão. Có năm, cả vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long cũng coi như mất trắng. Người dân ngoài Bắc phải nhường cơm xẻ áo cho bà con mình ở trong kia, vậy mà bát cơm cũng có vơi đi đâu. Giá gạo ngoài chợ cũng không có gì thay đổi. Bây giờ, chúng ta đã xuất khẩu gạo lớn thứ nhất thế giới. Đấy là một phép lạ của ngày thường, là niềm vui tuyệt vời, cho thấy cái đói không còn đe dọa nữa. Xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nghĩa là chúng ta xuất khẩu mồ hôi nước mắt lớn nhất thế giới, không có nghĩa chúng ta đã giàu nhất thế giới. Muốn đất nước giàu được, không phải chỉ trông vào hạt gạo, mà phải trông vào tài nguyên, khoáng sản. Và khoáng sản đắt giá nhất là trí tuệ. Chừng nào Việt Nam xuất khẩu được trí tuệ thì khi ấy, đất nước chúng ta mới thật sự hóa rồng và cất cánh. Bởi một sản phẩm công nghệ, nếu cân đong cơ học, chỉ mong manh vài lạng, nhưng lại nặng hơn cả chục tấn lúa gạo của nông dân. Để đất nước có thể giàu được bằng gạo, có lẽ chúng ta phải đầu tư trí tuệ cho gạo, biến hạt gạo Việt Nam thành hạt gạo trí tuệ, hạt gạo thông minh. Ví dụ, ăn gạo Việt Nam sẽ không còn bị mỡ máu, không còn bị béo phì, là những căn bệnh mà cả thế giới đều hoảng sợ chẳng hạn. Nếu có hạt gạo ấy, chúng ta sẽ thật sự cất cánh. Hạt gạo Việt Nam sẽ đắt giá hơn bất cứ sản phẩm công nghệ nào. Trong công cuộc đổi mới của chúng ta hiện nay, niềm mơ ước như thế không còn là viển vông nữa. Trong lúc lật mình vươn dậy, chúng ta vẫn phải trông vào hạt gạo. Và có thể cả sau này, cho dù chúng ta có bay giữa trăng sao, thì cũng vẫn cứ phải sống bằng hạt gạo. Hạt vàng, hạt ngọc của những người nông dân chân lấm tay bùn, một nắng hai sương, vẫn lặng thầm nuôi tất cả chúng ta. Văn học và tuổi trẻ, số 3, 279, 2013.
Nỗi ân hận muộn màng.
Chú Khoa ơi, cháu được xem nhiều cuộc giao lưu của chú trên truyền hình. Chú thường nói rất vui, nhiều khi mặt chú cứ tỉnh bơ mà người xem cười bò. Có lẽ cuộc đời chú ít có những chuyện buồn. Chú có bao giờ phải ân hận vì những chuyện gì đó không? Thúy Nga, Mộng Mơ Đà Lạt, amok@gmail.com. Trần Đăng Khoa. Nhiều khi người ta cười vì không thể khóc được, cháu ạ. Hoặc thay cho việc cần phải khóc vì những nỗi đau, thì người ta lại cười. Nhà thơ Trần Nhuận Minh có câu thơ: nỗi đau đời giấu vào trong tiếng cười. Chú cũng có nhiều nỗi buồn, có cả nỗi đau. Chú cũng đã cười khi cần phải khóc. Nhưng lần này, chú chỉ nói với cháu về một chuyện dọc đường, từng làm chú thấy áy náy nhiều tháng sau đó. Chuyện xảy ra đã chừng hơn chục năm rồi. Lần ấy, bọn chú lên công tác Cao Bằng, có ghé qua Bắc Cạn. Đất nước trong công cuộc đổi mới, những phép lạ diễn ra hàng ngày, nhưng Bắc Cạn vẫn niêm phong mình trong hơi văn nguyên ngọc những năm 60 của thế kỷ trước. Vẫn như con đường mòn chênh vênh vắt ngang triền núi mở sương. Những mái nhà sàn tầm tã mưa nắng, lấp ló sau vạt lau xám bạc. Lần ấy, xe bọn chú bị hỏng. Trong lúc cậu lái xe đang hí hoáy thay lốp, bọn chú tạt vào một cái quán bên đường. Quán không mái che, cũng không thấy người bán. Một cái ghế băng dài dành cho khách ngồi. Sau ghế băng, lại một cái ghế nữa bày lồng chồng mấy khúc cơm lam, rồi mấy củ sắn luộc. Khách ăn xong, tự bỏ tiền vào cái ống tre cũng đặt ngay trên ghế. Khi bọn chú chuẩn bị lên xe, chủ quán mới ra. Đó là một thiếu nữ, đang còn học lớp 12 trung học phổ thông. Đôi mắt đen láy, cặp môi ướt đỏ, bầu má chín ửng như một quả táo tây. Thế rồi chẳng biết loạng quạng thế nào, mặc dù chỉ ăn vài miếng cơm lam, miếng cơm cũng bình thường thôi, nhưng bọn chú vẫn cứ tấm tắc khen ngon. Chú còn quả quyết, đấy là món tuyển nhất trong đời mà chú được thưởng thức. Cô bé có vẻ thích lắm. Cơm em tự nấu đấy, gạo nương mà, nấu dễ lắm, cứ cho gạo nếp vào ống nứa, rồi bít lại, đốt trên bếp than. Cô bé thật thà giới thiệu, còn chú thì lặng lẽ ngắm cô bé. Hình như chú còn khuyên cô bé nên đi thi hoa hậu, hay thi vào một trường múa gì đó. Cô bé bẽn lẽn, anh cứ động viên thế, chị em xấu đuôi mà. Ở lớp em là con bé xấu xí nhất. Rồi bất ngờ cô bé hỏi, anh tên là gì, ở đâu qua đây? Anh nói tên Khoa, ở khu tập thể quân đội phố Lý Lâm Đế, nói vậy cho qua thôi. Rồi sự việc qua đi, vì dẫu sao, đó cũng chỉ là chuyện tào lao ở dọc đường. Nào ngờ nửa tháng sau, chú nhận được giấy mời lĩnh bưu phẩm. Chắc lại tập thơ của ai đó, có đận, hầu như ngày nào, chú cũng phải ra bưu điện nhận thơ. Nhiều tập chỉ mới ở dạng bản thảo. Công việc bù đầu, chú cứ lấn cấn mãi. Đến lúc ra nhận, thì hóa ra là cơm lam. Để lâu, cơm đã mốc xanh và bốc mùi chua lét. Ngoài gói cơm là một dòng chữ mềm mại. Gửi anh chút hương vị núi, em gái miền Sơn Cước. Chú bàng hoàng, cô bé không ghi địa chỉ, cũng không có tên. Hôm ấy, bọn chú nói rất nhiều mà rồi lại quên không hỏi tên cô bé. Cũng không biết cô bé ở bản nào. Chú muốn thư cho cô bé cảm ơn và cũng để xin lỗi, nhưng rồi chịu. Làm sao có thể tìm được một người con gái không tên tuổi, không quê quán. Tất cả mọi thông tin đều rất mịt mờ. Bây giờ có thể cô bé đã tốt nghiệp đại học. Ước gì cô bé đã ra trường, đang làm một cô giáo, dạy học ở mà làng nào đó. Rồi trong lúc giải lao, cô giáo lật cuốn tạp chí văn học vào Tuổi Trẻ và gặp mấy dòng chữ muộn màn này của chú. Chú sẽ rất vui nếu được cô giáo trách thầm. Ồ, cứ tưởng ai, hóa ra là cái lão Trần Đăng Khoa. Nhớ mà lão đần độn thế, thảo nào lão nói trước quên sau. Thôi, tha cho lão giả lầm cầm, hay nói lằng nhằng. Văn học và Tuổi Trẻ, số 12, 225, 2010.